tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc của lời Chúa để giúp chúng ta có một hôn nhân hạnh phúc, bền lâu như điều Chúa hứa ban. Mục sư Ed Young trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân nói rằng, để hôn nhân được bền vững, tốt đẹp, vợ chồng cần cam kết thực hành 10 điều sau đây. Điều thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, nhưng quan tâm đến phúc lợi của nhau. Thứ hai, dứt khoát khỏi những ràng buộc và những kỷ niệm của thời độc thân. Điều thứ ba, giúp nhau tránh cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Điều thứ tư chúng ta cần áp dụng là dành thì giờ trò chuyện thường xuyên để vợ chồng gần gũi và gắn bó với nhau. Điều thứ năm, khi có bất đồng ý kiến, cư xử khôn ngoan để vợ chồng hiểu nhau và thông cảm nhau hơn. Thứ sáu, cẩn thận trong việc chi dùng tiền bạc để không sa vào nợ nần. Thứ bảy, sẵn sàng tha thứ nhau và tiếp tục tha thứ lỗi lầm của nhau. Điều thứ tám chúng ta cần áp dụng là chăm sóc nhau để giữ cho ngọn lửa yêu thương trong gia đình không bao giờ tắt. Thứ chín, khi gặp nan đề không bỏ cuộc nhưng sẵn sàng làm lại từ đầu. Và nguyên tắc thứ 10, hai vợ chồng cùng đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng hôn nhân tốt đẹp cho đến cuối cuộc đời. Trong thời gian qua, chúng tôi đã trình bày 7 nguyên tắc trong số 10 nguyên tắc vừa nêu. Hôm nay chúng tôi xin nói đến nguyên tắc thứ 8. Hết lòng chăm sóc nhau để giữ ngọn lửa yêu thương trong gia đình không bao giờ tắt. Khi nói đến nguyên tắc này, tác giả hàm ý rằng vợ chồng quyết tâm chăm sóc nhau để giữ cho tình yêu trong hôn nhân luôn được đậm đà, tươi mới. Thưa quý vị, mọi người, nam cũng như nữ, khi bước vào hôn nhân, ai cũng mong mình có một hôn nhân hạnh phúc. Không ai chọn con đường hôn nhân vì muốn sống trong khổ đau, căng thẳng, nước mắt và cuối cùng đi đến gãy đổ. Tuy nhiên, hạnh phúc trong hôn nhân không tự nhiên mà có. Nhưng cô dâu, chú rể khi chuẩn bị cho ngày cưới phải đặt mục tiêu là vợ chồng mình sẽ quyết tâm nuôi dưỡng, chăm sóc tình yêu dành cho nhau để hôn nhân của hai người sẽ luôn tốt đẹp và tươi mới. Chúng ta đều biết câu tương kính như tân, nghĩa là vợ chồng phải luôn luôn trân quý, kính trọng nhau như kính trọng người khách quý, lúc nào cũng cư xử đối đãi với nhau như đôi vợ chồng mới. Quý vị, những người đang sống trong hôn nhân, đang còn có người vợ, người chồng bên cạnh, quý vị có cư xử với nhau bằng tình yêu thương và tôn trọng, trân quý nhau không? Chúng ta cần xem hôn nhân là điều quan trọng nhất trên đời tạm này và quyết tâm cùng nhau hết lòng giữ cho tình yêu của mình luôn được ngọt ngào, tươi mới. Quyết tâm đó là điều đẹp lòng Chúa, vì theo tiêu chuẩn của Đấng Tạo Hóa, hôn nhân là kết hợp giữa một người nam với một người nữ suốt cả cuộc đời, vì chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân mà thôi. Chúa Giêsu dạy về hôn nhân như sau. Các ngươi chưa đọc sao? Từ hồi ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 19, câu 4 đến câu 6, bản hiệu đính. Để cho ngọn lửa hôn nhân và gia đình luôn cháy sáng và đem lại ấm áp, hạnh phúc cho vợ chồng, chúng ta không xem thường hay bỏ mặc hôn nhân, nghĩ rằng cứ để tự nhiên nó sẽ tốt đẹp, tự nhiên mình sẽ hạnh phúc. Còn vợ và chồng, mỗi người dành thì giờ tâm trí đeo đuổi tìm kiếm tiền bạc, công danh sự nghiệp, vân vân. Hôn nhân không được chăm sóc sẽ không bao giờ tốt đẹp. Muốn hôn nhân được tốt đẹp, bền vững, vợ chồng phải quan tâm đến nhau, dành thì giờ cho nhau, chăm sóc nhau mỗi ngày. Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng nếu mình chọn được người tâm đầu ý hợp, yêu thương mình thật lòng, và vợ chồng có đời sống kinh tế thoải mái, thì hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc. Có người thì nghĩ rằng nếu cô dâu chú rể có đám cưới lớn, nhiều người đến dự, nhiều lời chúc tốt đẹp, và có lẽ được nhiều mục sư cầu nguyện chúc phước nữa, thì hôn nhân của mình sẽ được Chúa ban cho hạnh phúc tràn đầy. Nhưng thực tế không như vậy. Biết bao nhiêu đám cưới sang trọng, rình rang, cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối, nhưng không bao lâu đã đi đến gãy đổ, đau thương. Ví dụ cụ thể về trường hợp này mà chúng ta đều biết và còn nhớ mãi là hôn nhân của Thái tử Charles của nước Anh với công nương Diana. Cô dâu, chú rể là đôi trai tài gái sắc, giàu sang, quyền quý nhất thế giới. Đám cưới của họ được gọi là đám cưới của thế kỷ 20. Vinh hiển, trang trọng, không ai có thể so bằng. Nhưng hôn nhân của đôi vợ chồng này chỉ được 15 năm, sau đó đi đến ly dị. Lý do là vì đôi vợ chồng này không chăm sóc hôn nhân của mình, không dành thì giờ cho nhau. Người này không xem người kia là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Có người ví sánh hôn nhân cũng như cái vườn hoa. Nếu chăm sóc chu đáo, tưới nước, bón phân thường xuyên, vườn sẽ có nhiều hoa đẹp. Ngược lại, nếu bỏ bê không chăm sóc, không tưới, không bón phân, dần dần vườn hoa dù đẹp đến đâu cũng sẽ chỉ còn cỏ dại và gai gốc. Mục sư Ed Young viết như sau. Hôn nhân chỉ hạnh phúc khi vợ chồng chú tâm dành thì giờ cho nhau, chăm sóc nhau và cùng giúp nhau thực hành những nguyên tắc kinh thánh dạy về hôn nhân. Tình yêu của Chúa và lời Chúa phải là trọng tâm trong đời sống vợ chồng. Hạnh phúc trong hôn nhân là điều do chúng ta lựa chọn. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta cùng thực hành những điều, những nguyên tắc giúp cho tình yêu gia tăng và trưởng thành. Khi đó, dù gặp hoàn cảnh khó khăn, hôn nhân của chúng ta vẫn bền vững. Sau đám cưới là tuần trăng mật. Thời gian này luôn luôn tốt đẹp, ngọt ngào. Đôi vợ chồng mới quan tâm đến nhau, chăm sóc chiều chuộng nhau. Nhưng sau tuần trăng mật đó, vợ chồng sống với nhau như thế nào mới là điều quan trọng. Tuần trăng mật sẽ qua, nhưng hạnh phúc trong hôn nhân vẫn còn. Mục sư Dân cho biết, thường thường hôn nhân của chúng ta có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tuần trăng mật, tức là những năm tháng đầu chung sống. Trong thời gian này mọi việc rất là tốt đẹp. Vợ chồng cần nhau, yêu nhau, chiều chuộng nhau, nói những lời ngọt ngào với nhau, không nhìn thấy lỗi lầm của nhau. Hoặc có thấy lỗi lầm, chúng ta cũng sẵn sàng bỏ qua. Giai đoạn này thật là lý tưởng và tốt đẹp. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, giai đoạn này không kéo dài mãi nhưng sẽ chấm dứt. Và hôn nhân phải bước vào giai đoạn thứ hai. Đây là giai đoạn gọi là tiệc cưới đã tàn và trách nhiệm, bổn phận làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ bắt đầu tràn đến. Con cái ra đời, công việc làm thay đổi, khiến chúng ta bận rộn, tinh thần không thoải mái và dần dần không còn thì giờ cho nhau nữa. Trách nhiệm trong sở làm, trách nhiệm với con cái, rồi còn phải lo nhu cầu cơm áo cho gia đình. Vì những căng thẳng đó, vợ chồng dễ cau có với nhau, buồn phiền nhau. Chúng ta cũng bắt đầu nhìn thấy những sai sót và lỗi lầm của nhau. Trong giai đoạn thứ hai này, nhiều người nhìn lại người bạn đời và thầm hỏi, không biết mình có lấy lầm người không, mà đời sống không vui, không hạnh phúc. Trong giai đoạn này, vợ chồng có thể chọn một trong ba điều sau đây. Thứ nhất là một mặt chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận người bạn đời, tiếp tục sống chung dưới một mái nhà, nhưng trong lòng buồn bực, chán chường. Bề ngoài thì cố gắng để giữ cho người chung quanh thấy hôn nhân của mình hạnh phúc. Nhưng bên trong, vợ chồng chán nhau, không trò chuyện với nhau, không muốn sống chung với nhau nữa. Nhiều đôi vợ chồng trong giai đoạn này thầm tính trong lòng là vì con cái họ tiếp tục sống với nhau. Nhưng khi các con lớn lên đi học xa hay tự lập, họ sẽ chia tay nhau. Lựa chọn thứ hai trong giai đoạn này là vợ chồng quá thất vọng ở nhau nên quyết định chia tay. Nếu không thật sự ly dị, họ cũng tìm cách ly thân, ở riêng mỗi người một nơi để không làm phiền nhau nữa. Tuy nhiên, trong giai đoạn này chúng ta còn có một lựa chọn thứ ba. Đó là khi thấy mối quan hệ vợ chồng không còn ngọt ngào như trước, người bạn đời của mình có những thói quen mà mình không thích. Chúng ta không thất vọng, bỏ cuộc, nhưng vẫn tin vào hạnh phúc trong hôn nhân của mình. Trước hết, chúng ta nhìn vào khiếm khuyết sai sót của chính mình và sửa đổi. Sau nữa, dù người bạn đời nói hay làm những điều ta không mấy thích, ta vẫn cư xử yêu thương, vẫn ngọt ngào như buổi ban đầu. Đối xử với nhau bằng tình yêu vị tha, hy sinh, tình yêu của Chúa. Không điều gì có thể dập tắt hay giết chết tình yêu này. Tình yêu thật, tình yêu của Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại, thử thách, khó khăn. Tình yêu này cũng sẽ thay đổi và cảm hóa lòng người. Nếu khi nhìn thấy tình yêu mình dành cho nhau bắt đầu thay đổi, bắt đầu phai nhạt, cả hai vợ chồng đều nhờ Chúa cư xử ngọt ngào, yêu thương, sống với nhau bằng tình yêu của Chúa, hôn nhân của chúng ta sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành, ngọt ngào, và lúc đó không điều gì có thể chia rẽ vợ chồng hay phá hỏng hôn nhân của chúng ta được. Thật ra, khi bước vào giai đoạn thứ ba này, vợ chồng sẽ càng yêu nhau hơn và càng thấy cần nhau hơn. Có một đôi vợ chồng nọ, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày cưới, hai vợ chồng đều đã trên 70, già yếu, chậm chạp. Trong buổi lễ, người chồng nói về vợ của ông như sau. Vợ tôi năm nay đã 75, mặt bà đầy nếp nhăn. Là phụ nữ, bà ghét những nếp nhăn đó. Nhưng ngược lại, tôi nghĩ những nếp nhăn đó rất đẹp. Thật ra tôi yêu những nếp nhăn đó. Và tôi nói với bà, vì tuổi tác mà mặt em có nếp nhăn, nhưng đó là những nếp nhăn của phẩm cách trưởng thành, không phải nếp nhăn của già nua. Hôm nay là kỷ niệm 50 năm ngày cưới, nhưng chúng tôi vẫn còn yêu nhau bằng tình yêu trưởng thành, thông cảm, tình yêu của lý trí, tình yêu không bao giờ phai tàn. Kính thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngừng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này những phương cách để giữ cho tình yêu vợ chồng luôn được nồng thắm. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.